con làm nhà xem thầy, thì thầy cho ngày 18 động thổ, chắc là xem các thầy cúng, thầy chùa ở quê, vân vân gì đó, chứ không phải là hỏi thầy được nhé. Nhưng mọi người nói là ngày 18 là ngày tam nương không làm được, mà con lại cứ xem thầy và động thổ ngày đó. Con hoang mang nên kính bạch thầy giảng cho con hiểu là làm nhà ngày tam nương có bị phạm không? Và nếu phạm thì có cách nào giải không? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Làm thì đã, chắc đã làm mất rồi. Làm rồi thì không sao, làm rồi thì là làm rồi. Làm rồi còn hỏi thì giải quyết được cái gì nữa. Xin thưa các quý vị, ngày xưa ấy, các cụ chúng ta, thầy ngày xưa đi học gần cụ tổ chủ hương ấy, cũng như là các cụ tổ các thầy ấy, thì các thầy cũng thường nói là gì? Ngày xưa các cụ nói là lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà thì xem tuổi đàn gì? Đàn ông. Ngày xưa người ta quan niệm là gì? Làm nhà, cưới vợ, tạo châu, đấy là những cái việc lớn. Những tuổi kim lâu thì không nên làm. Tuổi kim lâu là gì? Cứ tuổi là gì? Có đuôi 1, đuôi 3, đuôi 6, đuôi 8. Ví dụ 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 668, 71, 73, 76, 78, vân vân. Cứ có 1, 3, 6, 8. Các cụ ngày xưa nói là gì? 1, 3, 6, 8 thị kim lâu. Làm nhà, cưới vợ, tạo châu thì đừng. Đấy, ý là nói những cái tuổi đấy là cái tuổi kim lâu. Những cái việc lớn như làm nhà, cưới vợ, tạo châu. Vì sao là tạo châu? Tạo châu ngày xưa chúng ta làm đại đa số làm nghề nông. Con châu là đầu cơ nghiệp. Mà con châu mà nó chết thì cái sức cày, sức kéo không có, sức cày không kéo không có thì mùa màng sẽ gì? Sẽ mất thu, sẽ không đạt được hiệu quả, sẽ bị thiếu ăn, sẽ bị nghèo, bị đói. Cho nên đấy là những cái việc lớn, làm nhà, cưới vợ và tạo châu. Thì những cái việc lớn, bây giờ thì không có tạo châu, con châu rất bình thường, con châu có mấy triệu, hơn chục triệu thôi thì rất bình thường. Nhưng cái việc gì lớn, đại ý các cụ là những việc gì lớn thì tránh ra. Nhưng mà ngày xưa thầy đi học á, thì thầy cũng có học. Thầy nói với các vị mà làm thầy cho xã hội thì mình cũng phải học nhiều cái việc của xã hội thì mình mới, tất nhiên mình không phải học được hết, nhưng học được một cái phần nào đó mà xã hội họ cần sát thực trong cuộc sống để mình mới có thể phục vụ được nhân dân, phục vụ được xã hội. Các cụ ngày xưa nói là thầy chùa như bùa làng, ở miền Bắc chúng ta quan niệm là thế. Thầy chùa như bùa làng, cái gì dân là không biết họ ra hỏi thầy là thầy phải trả lời được. Thầy không trả lời được là ăn mắng, ăn chửi và ăn coi thường với dân ngay. Sư ngu, sư không biết gì. Đủ các thứ ngay. Thậm chí người ta họp dân, người ta đuổi sư đi luôn. Vì sư không phục vụ tín ngưỡng cho dân được. Miền Bắc chúng ta là đất vua chùa làng mà. Cái quan niệm mà mấy ngàn năm nay như thế rồi. Nó khó thay đổi một chốc một nhát lắm. Cho nên xin thưa các quý vị là các thầy ngày xưa đi học là ngoài học Phật Pháp ra cũng phải dành cái ngày nghỉ và những cái giờ buổi tối để đi học thêm. Học thêm ở ngoài thì các thầy dạy về phong thủy học, các thầy có nói là kim lâu nhưng phải không phải kim lâu nào cũng xấu. Ví dụ cũng là kim lâu nhé, ví dụ thầy nói là ví dụ như 31 chẳng hạn, 10, 20, 30, 31. Kim lâu 31, nhưng 31 nó vào trạch gì? Trạch nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài, vào cung tấn tài. Kim lâu 31 vào tấn tài, cho nên cái tuổi đó không đến nỗi là xấu lắm, vẫn là làm được. Vẫn làm được, nhưng có thể là gì? Nếu làm nhà thì đi mượn tuổi đồng thổ, mượn tuổi cất nóc, thì như vậy là ổn, ok. Đấy, đại khái thế. Cũng là kim lâu, nhưng mà kim lâu không phải cái cung quá xấu như là thọ tử, như là lục sát, vân vân thì vẫn có thể làm được. Ví dụ đấy, 31 nha, lấy 33 nhá. Lấy 33 nữa, 10 20 30 31 32 33. 1 2 3 4 5 6 nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài, ngũ thọ tử lục hoang ốc thì vào hoang ốc. Nếu vào 33 thì vào cung hoang ốc, vừa gọi là vừa kim lâu vừa hoang ốc, thì năm đó làm nhà làm cửa, mượn tuổi cũng không tốt, mượn tuổi đồng thổ cất nóc cũng không tốt. Vì sao? Vì làm vào cung hoang ốc. Hoang ốc là gì? Đấy là nhà hoang. Hoang ốc chúng ta hiểu nôm na là nhà hoang. Nhà hoang thì làm lên thì chủ sẽ gì? Rất vất vả, làm ăn kinh tế thường là hay gì? Mất nhiều hơn hơn được. Có nghe mình nói nôm na là làm ăn để thất thoát tiền tài của cái, không giữ được của cái, tức là gì? Làm nhà vào cái cung đó, năm đó, và chủ nhà vào cái cung hoang ốc đó thì không tốt. Đấy. Mà thầy các thầy chiêm nghiệm rồi thì quả thật chiếm đến 80-90% là như thế. Không phải 100% đâu quý vị. Những người họ có phúc, họ có tu, họ có phúc thì họ vượt ra khỏi cái đấy thì không sao. Nên xin thưa, ai cũng tu được đâu. Sống cả đời có phải ai cũng tu đâu. Ai cũng tu để được đủ phúc để vượt qua hết cái đấy đâu các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Câu này thầy thấy là vẫn là chí lý, chí tình trong đời sống thực tại bình thường dân dã của chúng ta. Đấy, rồi tiếp nhá. Rồi 33 rồi nhá, bây giờ 36 nhá. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 á, thọ vào 36 thì vào cung địa sát. Vào cung địa sát thì cái này là mình tránh động thổ thôi. Chỉ còn làm các việc khác vẫn được. Đấy, 36 thì vẫn có thể cưới vợ được, hoặc vẫn có thể làm các thứ được, vì tuổi vợ được là được, tuổi chồng 36 vẫn lấy vợ được. Vẫn bình thường. Đại khái đấy, hoặc là vẫn có thể làm nhà, nhưng mình gì? Mình tránh động thổ, mượn tuổi động thổ, không ảnh hưởng chi. Nó vào cung địa sát là gì? Tránh động thổ thôi. Cả cái năm đó thì cái năm 36 tuổi là không làm gì đến động thổ. Còn làm ăn, mở công ty rồi ký kết hợp đồng rồi vân vân gì, làm cái gì cũng được, nhưng trừ động thổ. Động thổ năm đó thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến nhiều thứ của mình, tránh chứ là được. Đấy, đại khái thế. 38 nha nhá. Lên 38, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 là cực nặng. 38 vào cung thọ tử, vừa kim lâu vừa thọ tử. Cho nên nếu mà làm nhà vào cái cung thọ tử này là gì? Làm cái việc lớn vào cung thọ tử, đặc biệt là làm nhà. Hoặc là cưới vợ. Kể cả lấy cưới vợ xem tuổi đàn bà, nhưng mà người con trai, người chồng vào cái tuổi này mà cưới vợ chẳng hạn thì sẽ cực kỳ không tốt. Vì nó vào cung thọ tử. Thọ tử là sao? Nó liên quan tính mạng. Thọ tử, tử tức là gì? Chết. Thọ tức là gì? Là tuổi thọ. Thọ tử tức là giảm tuổi thọ. Mà nhẹ thì là ốm đau, nặng thì là bị ạc ạc. Có nghĩa là sao? Cho nên xin thưa các Phật tử, trong cuộc sống mình chưa tu hành đạt đến cảnh giới của các bậc thánh nhân xuất thế gian, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát, thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói rồi, tránh voi trả xấu mặt gì, tránh cho voi trả xấu mặt. Nào thấy con voi nó đang đi đấy, mình tội gì mà phải đi đối đầu vào nó, không may nó quật cho một cái chết toi. Cho nên thôi, tốt nhất mình thấy nó to lừng lững như thế, cái đôi ngà nó dài như thế, cái vòi nó khỏe như thế, nó quật một cái, hoặc là cái chân nó to như thế, xác nó lớn như thế, nó dẫm mình một cái, thì loài ruột như mình dẫm vào con nhái có gì đâu các quý vị. Cho nên các cụ nói tránh voi trả xấu mặt, nào lại như thế. Đi rừng đi núi mà nhìn thấy voi, nhìn thấy hổ, thấy sư tử, thấy những con rắn độc to lớn chẳng hạn, tốt nhất là mình gì? Lánh nó đi. Đối đầu vào nó thì một mất một còn, tội gì. Nếu như mình còn muốn sống thêm với vợ, với con, với gia đình thì tốt nhất là gì? Lánh đi. Cho nên các cụ nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào, là ý là như thế. Thế nay tội gì? Làm nhà, làm cửa, làm những việc lớn mà gặp vào những cái cung tuổi như thế thì thôi, mình cứ năm nay 38 không làm được thì thôi sang năm mình làm, có gì đâu. Sang năm 39 ở thêm một năm nữa cũng đã chết ai đâu. Cũng có một vài trường hợp ở ngày xưa dưới Hà Nội, cái chú ấy cũng là quan chức nhà nước ấy. Vợ rất tín tâm chú ấy, cũng lúc đầu cũng tín tâm lắm, cũng tín tâm. Nên xong rồi thì muốn làm nhà. Thế năm đó đúng chú ấy 38 tuổi. lên hỏi thầy, thầy bảo thôi năm nay chú 38 rồi, bây giờ tháng 9 rồi, còn có mấy tháng nữa là sang năm mới là chú 39 tuổi. Thì lúc đó là và qua cái cung thọ tử đi thì chú làm nhà mượn người đồng thổ cất nóc cho thì nó đỡ hơn. Nếu như thực sự muốn làm, đợi mấy tháng nữa, ra tháng riêng tháng 2 làm. Thì thấy mình nói như thế thì chú ấy có vẻ mặt là không vui. Nhưng mình vợ cứ bảo thôi, thầy nói như thế thì anh nghe đi. Thêm có mấy tháng nữa có đáng gì đâu. Nhưng chú ấy bảo nhưng mà rồi sang năm con còn muốn phấn đấu cho công danh. Tức là ý là làm nhà năm nay đi để sang năm để phấn đấu cho công danh, để dồn vào các vấn đề công danh ấy. Thế thầy bảo là nhưng mà năm nay chú vào cái cung nó tuổi thọ tử nó không tốt, làm nó ảnh hưởng nhẹ thì ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thế mình nói như thế chú ấy sắc mặt nó thay đổi, ý như nó không vui. Thế không vui thì mình thôi, mình thấy như thế là thầy thầy cũng tinh ý lắm. Các vị thấy thế này thôi, người dân tộc thật nhưng mà cũng tinh ý phết đấy. Trong từng trường hợp thôi chứ không phải tất cả đều tinh ý. Thấy người ta thay đổi nét mặt một cái là mình biết là người ta muốn làm năm nay rồi. Vợ cũng đã nói rồi, mình cũng đã nói rồi, nhưng mà người ta muốn làm cho nên người ta mình rướn thêm một tí, người ta thay đổi sắc mặt. Cho nên thầy thôi không nói nữa. Tại mình mà thì tùy duyên không nói gì nữa. Lúc đấy hỏi thêm có cách nào để làm không, mình bảo thôi thầy thì cũng chịu thôi, tùy chú thôi. Cô chú về cứ bàn nhau, cái gì cần nói thầy đã nói hết rồi. Và mình không nói thêm gì nữa. Thế chú cứ hỏi thêm, vắng thêm là có cách nào để giải không? Mình bảo thôi cái gì cần nói thầy nói hết rồi. Vợ chồng cứ bàn nhau. Nếu người ta hiểu ý thì người ta phải hiểu rồi. Nhưng mà xong rồi thì mình thấy người ta không hiểu. Thì mình bảo thôi thì cô chú đi lên lễ Phật đi, thầy bận có việc phải đi việc này việc nọ với kia tí. Thế là mình lấy cớ là mình chuồn. Thế là về thì chú ấy vẫn làm nhà, vẫn quyết định làm nhà. Vợ gọi điện cho thầy vào nhà, con vẫn quyết định làm nhà thầy ạ. Thầy có cách gì để giúp nhà con cái cách hóa giải gì không? Thế thầy bảo thôi cái này vợ chồng, thầy nói là vợ chồng cứ bàn nhau mà. Cái gì cần nói thì nói hết rồi. Thế còn tin hay không là việc của chú và của gia đình. Cần nói thì nói hết rồi, toàn thầy không có cách gì thêm, không cách gì đâu. Thế vợ bảo thôi nhưng mà nhà con quyết rồi thì con làm vợ con phải nghe theo. Thầy bảo tùy duyên thôi thì thầy cũng không có cái cách gì hơn cả. Làm vừa đặt móng xong. Thế là đi làm đi xe máy bị tai nạn. Vào bệnh viện Bạch Mai cứ khóc cho thầy bảo thầy ơi nhà con không nghe thế này nọ kia. Thầy bảo không, không phải, đừng có nói như thế. Thôi đấy là cái số cái mệnh của chú ấy thôi. Chứ không phải là không nghe thầy mà chú ấy như thế. Đừng nói như thế phải tội ra. Thế mấy ngày sau gọi điện cho thầy và thôi thầy khóc và thôi thầy hồi hướng cho nhà con mất rồi. Đấy. Có những việc trong cuộc sống xin thưa các quý vị. Chúng ta không tin thì cũng không được. Mà chúng ta tin thì lấy cái gì để mà tin? Đây là câu chuyện có thật thì kể các quý vị nghe, lấy cái gì để mà tin? Cái đấy nó là một cái nó khó giải thích ở chỗ này đấy. Cho nên trong cuộc sống xin thưa các quý vị, nó nhiều những thứ. Chúng tôi như làm dâu chăm họ như thế này mới biết rằng không phải là nó dễ đâu. Ấy mà đi nói cái vấn đề tâm linh nhiều thì người ta bảo là ông thầy truyền bá mê tín dị đoan. Mà không nói để chúng ta vấp phải biết mà vấp phải hoặc là không biết mà vấp phải chúng ta khổ thì cũng thấy thương. Nói với các quý vị chứ có những người họ tin lắm. Một bác phó giám đốc công an sở thành phố Hà Nội năm ngoái cứ bảo làm nhà. Bảo đi xem mấy thầy đâu có thể bảo làm được. Nhưng thầy xem thầy bảo tuổi của bác không làm được. Nếu mà làm tuổi của bác nó sẽ ảnh hưởng lớn. Thôi bác cố gắng để đến sang năm mấy tháng nữa. Lúc bác hỏi thầy là hình như tháng 4, tháng 5 năm ngoái vậy đó. Thế thầy bảo có mấy tháng nữa rồi. Nó cũng đã nửa năm, gần nửa năm rồi. Bác chờ thêm mấy tháng nữa ra Tết bác làm nó tốt hơn. Thế mà người ta nghe theo thầy thật. Mà người ta làm phó giám đốc công an sở đấy nhá. Bây giờ vẫn đang làm đấy. Nhưng mà thôi tế nhị thì không nói là bác nào để chúng ta. Mà người ta làm rất là cẩn thận. Trước khi người ta làm, người ta còn lên tận chùa tản viên, người ta lễ, người ta nhờ thầy lễ và người ta xin đất ở trên chùa, trên đền, và người ta xin đất ở các nơi về người ta để người ta cho xuống dưới móng nhà ấy. Từ đất của năm nơi như ngày xưa các cụ nói ấy. Mà người ta là công an nhé, công an, nhưng mà người ta lại có niềm tin, người ta làm mọi việc rất là tốt, rất là thuận. Thỉnh thoảng thì vẫn nhắn tin thì hỏi nhà cửa bác làm đến đâu rồi, và làm cũng hòm hòm rồi, tốt mà. Đấy, trong cuộc sống xin thưa các quý vị, nó có nhiều cái ở đây nói ra đây lắm khi nó cũng khó, nhưng mà thôi, nói để cho những người đang gặp khó gặp khổ trong cuộc sống quan tâm lưu ý để mình bớt khổ. Xin thưa các quý vị, vì ngày xưa thầy còn bé thì khổ nhiều rồi, khổ đủ thứ rồi, khổ về cả thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, thiếu đủ các thứ khổ, khổ về bệnh tật, khổ về dòng họ, một 4-5 tháng trời mà 5-6 mạng người ra đi trong cái dòng họ nhà thầy. Cho nên cái sự khổ về mất mát, sự khổ về sự chia lìa, chết chóc, bệnh tật biết hết rồi. Khổ đến nỗi mà trong nhà còn mỗi con gà mái mẹ cũng phải đem bán đi để cho con đi viện. Con gà mái đang ấp tổ đó, mẹ cũng phải đem bán đi để cho con đi viện. Thì chẳng còn cái khổ nào khổ hơn nữa các quý vị. Cho nên thấy các Phật tử đến chùa, thầy cũng muốn là làm sao cho các Phật tử chúng ta được bớt khổ trong cuộc sống. Còn ai mà có đủ phúc đức trí tuệ thì các vị cũng hoan hỷ. Cũng nếu không nghe thì nút cái tai lại. Còn để cho những người họ đang gặp khó gặp khổ trong cuộc sống, chỉ có những người như thế họ mới cảm nhận được tận cùng của sự khổ đau như thế nào. Nhưng các quý vị cũng nhớ cho thầy là đến với Phật Pháp là chúng ta phải tu. Chứ các quý thầy không có cái công năng gọi là ban phúc giáng họa như một số các ngoại đạo họ tuyên truyền đâu. Đến với thầy, thầy có khuyên chúng ta gì? Cái thứ nhất, đất cát nhà cửa, chúng ta muốn cho nó tốt, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. Vì sao mà kinh Địa Tạng mà tụng? Vì kinh Địa Tạng á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói gì? Ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Trong tất cả các kinh mà người cõi âm họ thích nghe nhất đó là kinh Địa Tạng. Và trên cung trời Đao Lợi, khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở trên đó, ngài cũng giơ cánh tay vàng và xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, có những chúng sinh khổ ở thế gian cõi Sa Bà này, ông đã phải gì? Phải thay Như Lai để qua lại thường xuyên ở cõi Sa Bà đau khổ này, đặc biệt là dưới ba con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ông phải cứu độ cho họ. Cho nên xin thưa các vị, ở dưới cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ này, hai cái cõi này là cái cõi này, là có duyên, rất có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Và Bồ Tát Địa Tạng là những người trực tiếp độ cho họ. Cho nên họ ở trong những cái vong linh oan hồn ở trong đất cát nhà cửa chúng ta, họ chưa được siêu thoát. Họ ở đó chúng ta làm nhà làm cửa, nó đè lên họ, bậy ra họ, bậy lên trên đầu họ, bậy lên trên nấm mồ, nấm xương của họ. Họ không hận, không trách chúng ta mới là lạ chứ các quý vị. Chúng ta thì người trần mắt tục không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn hàng ngày nhìn thấy chúng ta. Chúng ta đến làm nhà làm cửa, mua đất mua cát làm nhà làm cửa, cướp như là cướp không của nhà người ta, xây đè lên nhà người ta, thậm chí là đào bới trên mồ mả xương cốt của người ta, chúng ta không nhìn thấy, hoặc nhìn thấy mà cố tình làm ngơ, vân vân. Cho nên họ bực chứ, họ báo oán chứ, họ căm phẫn chứ, họ thù hận chứ. Chúng ta cứ nghĩ xem, nhà cửa chúng ta đang ở, có người bên cạnh nó sang nó cướp đất chúng ta thôi. Hoặc nó là công ty doanh nghiệp nó đến nó giải phóng ruộng nương đất cát gia đình của chúng ta, người ta đền bù không thỏa đáng, chúng ta có đồng ý không? Chắc chắn không. Chúng ta thừa kiện cho đến bờ đến bến thì thôi, bao giờ giải quyết thỏa đáng hai bên đều có lợi ích thì mới thôi, đúng không? Chúng ta như thế mà, tại sao chúng ta lại chỉ muốn được không của người ta mà không muốn tu tập, không muốn bồi thường cho người ta tí nào là thế nào? Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là dưới cõi âm mà người ta thích nhất nghe kinh Địa Tạng, thầy thấy rất có lý. Cho nên các gia đình, các Phật tử chúng ta có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, từ khi chuyển về cái ngôi nhà mới đó, hoặc là xây nhà mới mà nó lục đục xảy chuyện nọ chuyện kia, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. nhất tâm mà thọ trì đọc tụng. À, đọc tụng ngày ba thời, sáng, chiều, tối hoặc sáng, trưa, tối gì đó. Hoặc nếu phải đi làm thì ngày một thời hoặc hai thời. À, ngày hai thời thì sáng quyển thượng xong đi làm, tối thời gian có hơn thì tụng quyển trung, quyển hạ. Trong cái giai đoạn mà chúng ta đang cầu nguyện cái gì đó, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. Múc lấy ba chén nước, năm chén nước và bảy chén nước, thanh bông hoa quả tùy tâm. À, cứ để nước qua đêm, tụng hết bộ kinh nước qua đêm, để cái chén ở giữa hoặc ba chén ở giữa đó, chúng ta lấy để vẩy từ ban thờ cho đến đất cát, nhà cửa đến đâu thì chúng ta đem chúng ta vẩy. Mỗi lúc vẩy đúng đó, chúng ta niệm niệm chú Án Mani Bát Minh Hồng, hay niệm A Di Đà Phật, hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là chúng ta niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát đều được cả. Nhưng trước khi đem vẩy cái nước đó, chúng ta chỉ cho khoảng 21 biến chú Vãng Sinh vào đó nữa. Thế là chúng ta lấy cái chén nước đó cúng rồi, nhưng mà chúng ta chỉ trang nghiêm chỉ chú Vãng Sinh thêm vào đó thì nó sẽ tốt hơn. À, chỉ chú Vãng Sinh và chúng ta khấn nguyện là Hồng Ân Tam Bảo gia trì Bồ Tát Địa Tạng, gia trì ra những chúng sinh vô hình ở trong khu đất cát, nhà cửa, nhà con mà còn ở trong này chưa được siêu thoát, nguyện nước này thì rảy lên đến đâu những vong linh chúng sinh hoặc là vô hình đó thì mà được cái nước này chạm vào thì nhờ Hồng Ân công đức Tam Bảo, thần sức lực của thần chú Vãng Sinh, nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì độ cho những vong linh, anh linh, chân linh, hương linh đó được siêu thoát về cõi lành, thoát hóa đầu thai, để cho gia đình nhà con xin lại cái mảnh đất này để làm nhà, làm cửa, làm chỗ đi ra đi vào, an cư lạc nghiệp, cho được bình an, mạnh khỏe, vân vân, ABC gì đó. Tức là cầu gì thì cứ khấn như thế, đại khái thế. Đấy, thầy nói cái mẫu đại khái nói như thế. Đấy là cái mẫu đơn như thế nha các vị nha. Về thế là cứ điền vào nha, đại khái thế. Đấy. Thế xong rồi cứ thế là vậy thôi. Vậy cứ như thế mà làm. Một thời gian sau thì đất cát nhà cửa dần dần sẽ yên. À, yên về đất cát rồi, nhà cửa rồi, thì muốn cho tăng phúc, tăng thọ con hiền cháu Thảo thì chúng ta phải đem lời dạy của kinh để áp dụng vào cuộc sống. Mà trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy rồi, về hạnh gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, phát bồ đề tâm, chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên ban trải tình thương với tất cả các loại chúng sinh. Trước chúng ta hay sát sinh, thích sát sinh thì bây giờ bỏ sát sinh đi. Trước chúng ta thích ăn thịt, thích uống rượu, thích say sưa thì bây giờ giảm bớt đi và dần dần cho đến gì? Cho đến bỏ được hẳn đi thì càng tốt. Trước chúng ta hay chửi ông mắng bà, hay hục hặc với bố mẹ. Nay chúng ta học theo hạnh của Bồ Tát á, Địa Tạng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Chúng ta đối xử với ông bà như là Phật á. Đối xử với bố với mẹ như là Phật Bồ Tát còn tại thế, để mà cung kính 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 ông bà cha mẹ như kính Phật Bồ Tát. Chúng ta đem lời Phật dạy ở trong kinh áp dụng vào trong cuộc sống như thế, ai mà không thương, ai mà không mến? Xin thưa các vị, tôi thấy tôi còn thương còn mến còn kính còn trọng, huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Đấy, cho nên kinh Địa Tạng thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành làm theo, dần dần thì nghiệp nào cũng sẽ tiêu, phúc nào cũng sẽ đến. Chứ thầy cứu ở chỗ nào? Ở chỗ đấy. Thầy là người khêu sáng đèn thiền, sách tiến khuyến hóa, khuyên văn động viên các Phật tử chúng ta cứ y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu. Thì thế được gì? Sẽ được Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đều độ cho, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cũng gia hộ cho. Và mà đặc biệt là gì? Chính chúng ta độ lấy chúng ta. Chỉ có chúng ta mới độ được chúng ta thôi. Còn Phật Bồ Tát cũng không thể độ được chúng ta nếu như chúng ta gì? Không làm. Tức là không đoạn ác tu thiện thì Phật Bồ Tát cũng không thể độ được chúng ta. Cho nên đấy là cái nguyên nhân mà khổ. Thầy cứ phải gì? Canh cánh ngày đêm lo lắng, trăn trở để mong chúng ta làm theo để được những cái việc đó. Cho nên cũng chẳng ngại người ta chửi, người ta mắng, người ta coi thường thầy. Nó cứ chửi thầy, mắng thầy, coi thường thầy cũng được. Chỉ mong làm sao chúng ta được bớt khổ mà thôi. Nhưng mà đừng có nghĩ là thầy là cái người có thể ban phúc giáng họa đó. Mà cứ thầy ơi thầy cứu con với, thầy ơi thầy chiều chiều cho con, chứ trong phim trưởng không có đâu nha. A Di Đà Phật.